Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu. Tội là gì? Tội được ghi chép thế nào? Chúa Trời không có bắt tội ai. Khi mà biết được Chúa Trời thì Chúa Trời không bắt lỗi ai, không bắt tội ai hết. Chúa Trời là đại bi, từng cứu độ, hằng hữu trong tâm thanh tịnh của mọi người. Chúa Trời không có ly gián chúng ta. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, mới biết được Chúa Trời. Chúa ban một cơ hội cuối cùng, cái thể xác này hòa hợp với càn khôn vũ trụ mà không giữ trật tự, đó là mình là người đại tội. Mình tạo tội cho chính mình, mình không có thức tâm sửa lại trật tự để cộng hưởng hòa mình với cả càn khôn vũ trụ, đó là mình là một tội nhân. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội, thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm, hết tội. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói quên mình là một đại tội? Tội nặng nhất của con người là cái tội độc tài. Tự tử là hủy hoại cơ cấu của Thượng Đế là có tội. Phá thai thì sao? Tại sao tự do dâm dục là một đại tội của trần gian? Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa, tội lỗi, nó hiện ra hết. Tội được ghi chép bằng cách nào? Bệnh hoạn là luật để mình thức tâm. Mê chấp tại thế cũng là cái tội. Thích cái này, ghét cái kia, nó là tội. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn. Chứ đâu có tưởng ổng bỏ bạn, ổng sanh bạn ra được, ổng tạo bạn được. Ổng không biết kiểm soát bạn sao. Đặt những ác ý mà xấu cho người khác, cái đó là vô vi, hoàn toàn phải tránh. Xây dựng thì được, mà nói xấu người khác không được. Cái đó là một đại tội của người tu vô vi. Phải hiểu luật trời. Chúng ta đã sống trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Chúng ta hạnh phúc vô cùng nên vui lên. Các bạn vui hòa thực tập tu tiến thì cơ tạng của các bạn không bị hư hao, mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao trong nóng tánh, bất chơn, tự sát, đó là cái luật trời. Thế gian kêu bằng bệnh, bệnh là tội, đang bị xử tội là vậy. Chính các bạn là người từ chối, phản trắc mà thôi. Phản trắc đối với ông trời, quên Ngài, nhớ sự tranh chấp, mà quên Ngài, đó là mang tội. Mang tội là sự tâm tối. Đức Thầy từng nhắc, người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội đó nặng lắm. Mọi người ý thức được sai lầm của mình, gia can rất tốt, tốt đẹp, an vui, mà cứ đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ cái tâm hồn mình được sáng suốt đâu. Luôn luôn thấy cái tội của mình, đừng thấy cái tội của người khác. Tâm làm thân chịu. Vậy tội là gì? Và làm sao chuộc tội? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thấy cái chuyện tái tai gai mắt mà.
Tại chỉ niệm Phật mà không niệm Phật, nghe người ta nói mình niệm Phật, nghe nhiều nói lỗ. Mình đứng ra nói tao là mẹ mà mày không cho tao biết, mày lấy thêm con không cho tao biết. Hỏi cho nếu mà con mở tiệm làm ăn mà cho má biết nên làm sao con phát triển. Phải không?
Con không nghĩ vậy, nếu con nghĩ vậy thì là con đâu có chuyện. Con nghĩ nói nó là con, còn nói nó nghe. Nó không nghe, nó cãi lại. Thì mẹ con không có bài gì hết.
Nó sống ở trong cái xã hội này khác rồi. Không phải xã hội Việt Nam.
Con đi lại cho con thấy con. Bây giờ con nghĩ là thôi. Để tụi nó làm con đi tu phần con.
Nguyên nghiệp của nó phải học cho đủ. Rồi nó mới thức tâm. Mình làm trở ngại nó không có cơ hội học. Bắt mình ở tương lai.
Sao mà nó lôi cuốn dữ vậy thầy?
Lôi cuốn thì sao?
Cứ bắt mình thế.
Chuyện của nó là phải chuyện mình. Tại mình. Mình thị phi tập mạnh, mình trôi trên đó. tội đó tội thị phi tâm mà. Cái niệm Phật thì giải ra hết đi, không có nuôi trong tâm nữa.
Chứ nó không phải con mình nữa.
Không có, nó có quyền làm người rồi. Bây giờ mình nói là con dạy mày là nó không chịu đó, bà có quyền gì can thiệp.
Dạ, nó nói vậy. Ê, con nói cho mấy bà con bằng đạo, khi mà có con lớn rồi, đừng có xíu gì chuyện.
Đừng có xíu gì chuyện.
Con nó nói lại nặng lắm đó. Không có chịu nổi đó.
Cuộc sống chánh đáng của nó thấy đàng hoàng nó mới lấy nhau chứ.
Nhưng mà con thấy không đàng.
Mình thấy không đàng hoàng thì mình đâu có ngủ với dâu biết. Trời ơi, cái hay con dâu mà là con mình mê mà nó phục dâu nha.
Cái con về cũng buồn quá, con đi, con đi hòa, con không muốn ở nhà. Con thấy con buồn, con muốn đi. Bây giờ con chắc con nghĩ là con không có dính với tụi nó nữa. Con có bà học.
Không dính. Không dính được không?
Trước kia con nghĩ là mình nói con mình không nghe. Nó không nghe gì đâu. Nó cãi lại mà nó nói nặng lắm. Thành ra con khóc mà không làm được. Mà con càng thiền thì con lại còn bưng cái đầu hùng. Nó còn nói gì
đâu. Cơ hồn nó ra cả kế hoạch làm sao trừ tụi này.
Rồi cái con bỏ con đi chỗ khác một tuần, nó không biết con đi đâu hết. Con bỏ ở xung quanh nhanh mà con đi mình còn nó không thèm nói nó, con bỏ con đi. Rồi cái con đi về luôn bên này. Không thèm nói nữa. Thì không
bên anh nó qua gặp chị Oanh.
Dạ con không biết.
Chị Oanh cũng có cái chuyện đó, con trai lớn là ông trời nó muốn làm gì làm, chị Oanh thì đồng đồng đảng nhau nói chuyện nó sướng.
Nhưng mà nó lớn rồi đó.
Con nghe.
Nó bán rồi nó bắt con nuôi, nó về nó bắt con nuôi nó. Ừ. Nó như nó lớn mà nó làm như là nó còn nhỏ vậy. Nó về tới nhà rồi nó miếu nó mó, nó làm thấy mệt vậy.
Ừ.
Giờ không có nữa. Nó tới 40 đầu tuổi cho thầy mà nó làm cũng khổ thôi. Cái gì con khổ quá thầy. Sao con nói mấy anh chị bạn đạo đừng có bao giờ nghĩ con mình đâu.
Nghiệp.
Dạ chị nói đúng mà em đâu có nghe, em tưởng là em nói được. Em tưởng mình thiền nó mình nói nó nghe.
Thuyết phục người
nó
tình
nghe gì hết.
Thuyết phục người tình là được mà thuyết phục con mình không ai nghe.
Dạ,
nói. Vì tình mẹ âu yếm xa vắng nó nghe. Lúc còn nhỏ theo phong tục của người Tàu thì cho uống sữa mẹ, tình mẹ con nó âu yếm, lúc đó nó dễ nghe. Thì cháu uống sữa bò nó không nghe đó.
Nó không, con cho uống sữa con mà.
À. Âu yếm.
Con nuôi sữa con hết.
Âu yếm thì mới nói được.
Nhưng mà
không nghe. Mình nói trong cái yêu thương. Chứ đừng nói cái trị. Tại vì lấy cái quyền mẹ trị con mà chị nói tức.
Con nói vậy, con nói mày bỏ con mày. Mày theo con nhỏ này. Ừ. Tại sao mày làm vậy? Thế nó nói còn không biết từ chuyện của nó, mình xíu vô. Thấy rõ ràng vậy đó. Vậy cho mấy đứa con nó thơ thẳng nó, con phải lo. Thôi còn không lo nữa.
Lo gì nữa lớn rồi.
Mấy đứa con còn nhỏ, mấy đứa cháu nội còn nhỏ.
Cháu nội thì có cha nó lo rồi, mình lo gì?
Cha nó bỏ nhau.
Nó bỏ nhau thì phải cha nó lo.
Con mới nói ông vợ nó nên nếu mà nó không có đưa mày bỏ tù nó đi.
Ừ.
Nói vậy á.
Thì thưa ly dị thì nó chia của một lần nó hết hồn á. Không còn cái cặp đi làm lúc đó mới hết hồn.
Yeah.
Không có túi làm meo men là chết á.
Yeah, thôi giờ con cũng ráng con thiền mà cũng thiền ngày thiền đấy. Tới khi gặp cái
đừng nhớ chuyện đó nữa. Trời xanh trời độ không phải mình độ.
Con cố quên đó thầy mà quên không được á.
Niệm Phật đi, niệm Phật ít.
Bây giờ con nói vậy, con nói vậy, con đi dặn là. Đi mỗi chỗ một tháng. Thầy cho phép.
Đi được.
Con đi được chứ con chưa bao giờ đi, con nhớ gia đình lắm. Bây giờ con tập. Con đi. Con
khổ chịu cực mới được. Vô di ngồi chầm mỏm dưới đất á.
Không sao, không quen rồi.
Có để thấy rõ cái tánh khó chịu của mình. Mình giết cái tánh khó chịu luôn thì dễ tu.
Con cũng muốn cho nó đàng hoàng mà không đàng hoàng thôi thì con lo bằng con
có gì chưa mà đàng hoàng. Thế gian không có cái gì đâu đàng hoàng.
Nó lộn xộn quá thầy.
Sanh trụ hoại diệt không có gì đàng hoàng.
Đàng hoàng là không chết. Người tu biết được cái hồn là đàng hoàng.
Con cảm ơn thầy, thôi nói về cho bà con mà ngạo con nghĩ mình con.
Con là nó là sếp mình. Ông trời sai xuống trị cái tánh nóng của chị.
Hết nóng rồi.
Ờ, chưa hết đâu, còn dữ lắm. Dữ. Đây rồi, đây rồi, ít ngày, ít lúc nữa nó đi thiền viện này, tụi nó chọc cho biết.
Ở đời thì tùy duyên trở hành, gặp người nào cần thiết, nói vài ba câu cho họ nghe thôi. Không phải khai hết cho nó biết, nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi trở. Ngày hôm nay, trong nhân quần học đạo Pháp của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tách ra các nơi, rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời. Nhưng mà để xem thật tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thì tất cả phán xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật còn tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lường gạt đều được ghi chép hết. Bạn coi gì? Thắc mắc nữa.
Thưa ông, khi cái phần hồn giáng xuống ở dưới cái thế gian này, làm như nó phải theo cái định luật của cái thế gian này. Có những người sống với những cái tư tưởng đấu tranh, và có những người khác sống với những tư tưởng tình thương và hòa bình, làm như là họ bắt buộc theo cái một cái định luật nào đó của thế gian này. Ông nghĩ nào về
khi mà biết về con đường tâm linh thì biết khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là đến đây để học và đi, thành ra những khuôn khổ thể hiện bao nhiêu khuôn khổ đấu tranh cũng để cho thức tâm, chiến tranh để cho thức tâm, tình thương càng thức tâm, hai giới cũng đi trong thức tâm vì một mà thôi. Hai xuất điểm tìm một giao điểm, mà khi ngộ rồi mới thật sự hòa bình. Cho nên sự kích động và phản động, chiến tranh trong nội tâm của mọi người từ lúc giáng lâm xuống thế gian. Lúc giáng lâm xuống thế gian là đã không bằng lòng được. Phải khóc, nhưng phải chấp nhận. Chấp nhận để học cái gì? Học chữ nhẫn, chữ hòa. Ngày nay chúng ta có xã hội là chúng ta đang học chữ nhẫn và chữ hòa. Tất cả nhân loại ở thế gian đang học chữ nhẫn và chữ hòa. Người nào chịu nhẫn nhục thì người đó sẽ sớm thấy chân tướng của họ hơn. Chúng ta ở thế gian nhiều người đấu tranh vì hướng ngoại. Vì tôi dòm bên ngoài người đó thành công, tôi cũng muốn thành công. Cho nên vì đó mà đem lại sự tâm tối cho chính mình. Cho nên kỳ thật những người mà sớm đi trở về con đường tu học thì dọn mình và trở về bên trong và giải trừ, không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm. Tại sao chúng ta phải theo bên ngoài? Như chúng ta thấy một vị Phật hay Sư Chí Kỳ thành công, chúng ta cũng theo. Những người đó đem lại bình an cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn đem lại sự bình an cho chính chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thức rõ, chúng ta xuống đây học và thi. Thi trong sự thanh tịnh, chứ không có tin trong đạo Phật. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh rằng một người hung hăng có thể đánh một loạt 50 người té, nhưng mà rốt cuộc y cũng phải chết. Một ông bác sĩ có thể trị người ta hết bệnh nhưng mà ông cũng phải chết. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái tâm bệnh? Phải thanh tịnh mới trị được. Cái thanh tịnh đó là một y sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người. Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Cho nên chúng ta ở đây, ở cái xã hội loài người mà chúng ta là con người mất trật tự, là không có bao giờ chúng ta tiến được. Nếu chúng ta biết được phần hồn là bất diệt, mà phần hồn mất trật tự thì chắc là thiên đàng không có bao giờ trở về được. Chúng ta thường nghe người ta rêu giảng cảnh thiên đàng là cảnh hết tội giải nghiệp. Mà nếu chúng ta muốn trở về cảnh đó mà tâm ta còn ôm nghiệp thì làm sao chúng ta về được? Cho nên tất cả địa ngục, thiên đàng cũng do tâm. Mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau, một bài học khác nhau. Tôi dòm gia đình, bạn tưởng gia đình bạn tốt, bạn dòm gia đình tôi tưởng tôi tốt. Nhưng mà mỗi người đều có một vấn đề. Cho nên mình là người tự thành lập mới biết Thượng Đế đang sống với chúng ta, sống trong cái xác của chúng ta, luôn luôn đòi hỏi và bắt buộc chúng ta phải thức tâm. Mọi trạng thái trong tư tưởng của các bạn thích hay là không thích, cái đó là ý chuyển của Thượng Đế làm cho bạn thức tâm để trở lại với sự quân bình. Mình bị kiểm soát bởi Thượng Đế không hay mà không hay. Tội của chúng ta không trôi cãi được. Điều ghi chép ngay trong cái cơ thể hết rồi. Tương lai khoa học sẽ tìm tội của mọi người trong một chớp nhoáng. Chụp hình là phải có rồi. Tại sao bây giờ chưa làm được? Mọi người còn thích vật chất, còn thích sự hơn thua. Khi mọi người thức tâm mới đem cái quyền vi cơ giới của bên trên xuống sử dụng tại đây. Trời cũng phải thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi. Chúng ta cảm thấy ngồi trong căn phòng đông người mà mùa lạnh này thấy khỏe. Nếu chúng ta căn phòng này nịch là mọi người chịu không được. Cho nên thiên cơ là ở chỗ đó. Ông trời đổi một chút là tâm người phải đổi. Các bạn có thì giờ theo dõi thời tiết thấy nó thay đổi lần lần. Cho nên mọi người chúng ta đang hít vô và thở ra nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Có liên hệ hết. Cho nên Thượng Đế đã cho sự công bằng cho mọi người tham gia vô trong thiên cơ. Cho nên mọi người biết tận dụng nguyên khí của Thượng Đế thì mọi người sẽ là Thượng Đế và làm việc cho Thượng Đế.
Dạ thưa Thầy, còn một con hỏi con kính nhờ Thầy này. Khi mà xoay hồn, pháp lưu thường chuyển và thiền định thì có vái bề trên á, thì sau khi vái bề trên con có cầu xin cho Thượng Đế Thần Tổ được siêng năng tịnh độ và cha mẹ hiện tiền thì được tăng thêm phước cũng như không. Còn cha mẹ quá khứ thì được trực giảng Tây Phương. Như thế thì thưa Thầy có được bài trên chính giác không?
Theo đó, mình ở thế gian tại sao mình đi tu để hiểu chưa hiểu cái câu này? Tại tôi tham quá tôi biết. Thấy không? Tôi buôn bán, tôi làm, tôi tham, tôi ở trong cái vòng tham, tôi mới đi tu. Và tôi tu, tôi thấy là tham. Mà tôi tu, tôi còn xin tầm lưng nữa, là tôi còn tham thêm nữa. Thấy không? Cho nên, chỉ câu nói một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thai bình, đủ rồi. Cái khi anh đắc đạo, là anh làm cái đèn sáng chói trong cái rừng tội lỗi của con người thật đó. Thế đâu có lo gì. Thấy không? Thì cũng có thể dẫn được người ta ra được. Còn mình bây giờ cầu tụng lâm hết, nói bây giờ cầu cho cha mẹ tôi được phước nè. Xong lâu, mà cha mẹ mình không biết làm phước hay làm bậy. Làm bậy mình cũng cầu nữa thì nó ghi vô tội mình á. Mày gánh không? Gánh nổi không? Bây giờ nó ăn cướp mà mày cũng cầu cho nó. Không được. Thấy không? Cho nên anh lên lâm thầm nó ghi hết rồi. Cho nên mình xin cho tất cả. Nam Mô A Di Đà Phật và Phật Thầy. Để cho tâm linh mình phán quan khai triển. Thấy không? chứ không có nên cầu tùm lum hết. Chúng ta đã dẹp cái tham, còn tham thêm nữa thì ngồi một đống nó sẽ đi không được. Thì nhớ câu này.
Thế còn trường hợp như cô Đào thì nên mà cố nổi và được cầm như vậy không phải là nổi đại học.
Cái đó là một sự văn minh nhưng mà cũng vẫn hạn chế cho không có qua thái
được. Cái phương diện mà linh thiện có lẽ
đàn bà hát cine
của đạo cine
có đổi chồng mà chồng có bằng lòng cái chuyện đó không có gì tội. Khi mà có làm cho chồng có đau khổ có làm được nha, hết chồng có làm thì có đau khổ chính người đó phải. Tội là gì? Tự nó vầy xéo nó, làm cho nó bức xích tâm tối, không ổn, chứ sao chịu, là tội.
Thay vì theo như luật bên Công giáo là nếu mà chồng đã ly dị rồi nó không có thể nào lập gia đình người khác được. Thế thì theo như quan điểm của thầy thì những người đã ly dị hợp pháp rồi mà đứng trên phương diện tâm linh thấy mà không có cái gì mà trái cả.
Thế đúng như tôi thì không có cấm người ta thì ràng buộc người ta. Đó là phải tội. Những người ràng buộc đó phải tội. Có người thực hành cũng phải tội. Cho nên khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy một cái gì cũng là thượng đế sắc. Cho nên lưới trời thấy thưa nhưng mà không thưa đâu. Có ai mà vượt lọt được răng cưa của lưới trời. Có ông nào giỏi hết, ông nào vượt khỏi hết đâu. Vô ích chỉ luật của trời định. Khi sự sáng suốt của anh xuất hiện điều đó, anh cứ làm điều đó. Không sai.
Pháp nào ở thế gian cũng do Thượng Đế ân ban thì dẫn tiến tâm linh mà thôi. Gọi xe nào chạy ở giữa xa lộ thì xe nào cũng chạy về đến nhà được. Mà nhiều hiểu vậy thôi. Trung Quy nó có bao nhiêu công chuyện đó. Xe nó quân bình, điện năng đầy đủ, nước non đầy đủ thì nó chạy tốt. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành tốt đẹp thì nó chạy êm ả mà thôi. Khi chúng ta ngồi trên chiếc xe mà ta hiểu được nguyên lý của trời đất, không khác gì đang ngồi trên tòa sen, dẫn tiến từ chỗ này đến chỗ nọ, trong trật tự sắc sơ sực. Ngồi trên chiếc xe đó mà hiểu được nguyên lý của trời đất, sung sướng vô cùng. Thấy thời đại càng ngày càng tiến, sự đóng góp của con người càng ngày càng gần với nhau, chung lo cho nhau mới có ngày hôm nay. Phát minh tất cả những vệ tinh lên lấy những khả năng gì của trời đất về phục vụ quần sanh. Như hiện tại chúng ta nói điện thoại, vệ tinh từ trên trời chuyển xuống thế gian để cho con người sử dụng. Chuyện đó là xa xưa không bao giờ có nghĩ ra được. Mà nghĩ được cũng bị chặt đầu. Ông vua nói là chuyện không có. Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thấy, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu tu một thời gian, nhiên hậu mình mới hiểu được, chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy, người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm. Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian, không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn, dành cho kỳ được, Nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đã có đâm đâm đi kiếm tiền thế rồi khổ. Bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi. Có một không hai tại thế gian là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình không làm nữa nó mới giảm. Mới tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ. Tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Có thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng để kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều, rồi tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều, thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ. Chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tỉnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết. Tu cho nó phát triển quyền biết của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện quyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu, là cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Lập thế, dạy người này tu, người kia tu, để cho mọi người đội cao lên. Không được. Phải mở thức hòa đồng, thì mọi người đồng hành với chúng ta đồng tiến, mới là môn pháp đứng đắn tu học trong xây dựng rõ rệt. Quyết tâm như vậy, cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Còn dùng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu này mưu nọ rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không thành công đâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực nhiều, đã bỏ mình đi tu. Mình đi tu là lập cơ sở buôn bán, là tái tạo nghiệp lực. Chôn hồn, chôn vía của chúng ta không làm điều đó. Thức tâm, làm những gì cống hiến cho mọi người, cộng hưởng và tận độ. Đường lối đó chúng ta làm.
Thưa Thầy, còn tội trên thiên đường đó là tội thế nào?
Tội trên thiên đường là mình bước ra được của những người mà xuất hồn được mới giai đoạn đầu. Tưởng mình là khá rồi. Mình thấy mình mạnh rồi, nhưng mà mình không tiến tới cõi vô cùng. Thì mình phải đi trở lộn xuống như vậy nữa. Là sự tâm tối. Cái sự tâm tối đó nó đem mình đi trở lộn xuống. Cho nên nhiều vị tu mới được một phần sáng suốt. Xưng ta đây là thầy, lãnh đạo tinh thần, à, rồi tổ chức hội này, hội kia, hội nọ, rồi trong đó gặp lũng cũng lâu thôi. Thì bây giờ phải hỗ trì. Mà hỗ trì theo gì? Theo đại đa số. Vì tất cả những người theo mình chưa có tu như mình, thấy không? Thì nó động loạn, thì nó lôi cuốn cái chiều hướng nó động loạn. Thành ra cái phần dẫn tiến tinh thần này phải bị đọa một lượt. Cho nên đằng này chúng ta không có. Pháp này là pháp của bạn. Ông ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm lại bạn. Và gánh vác những gì nợ nần từ tiền kiếp tới bây giờ bạn phải thanh toán. Chứ không có ai có thể giúp bạn được. Còn người truyền pháp với bạn mới kêu bằng thầy. Nhưng mà chính bạn cũng là thầy. Kêu thầy cũng như tao với mày. Người nào cũng thầy thể xác hết. Cho nên chúng ta đi trong cái thuyết hòa đồng. Công bằng. Phá chấp phá mê là vậy. Trong cái tình bạn chúng ta luôn luôn giữ trong khăng khít xây dựng và tiến thờ. Cho nên tôi bây giờ ở thế gian, tôi yêu cầu nhiều lần nhưng mà không được. Nhưng mà mọi người kính mến kêu thầy thì tôi bây giờ tôi thấy rõ mọi người cũng là thầy. Bởi vì thầy thấy xác, ông nào cũng thầy thấy xác. Thì ông thầy nói chuyện ông thầy thì tao với mày thương yêu có gì hết. Cho nên mình phá được cái chữ đó rồi không có sao nữa. Không có chấp cũng như những người tu ở pháp khác. Thấy ông thầy thì phải sợ, đằng này không có. Thấy ông thầy giỡn chơi được, không có cái gì hết. Anh em trong tình thương, rõ cả càn khôn vũ trụ là huynh đệ hết.
Các bạn đã có thoát khỏi định lực của ngũ hành. Khi tư tưởng các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã đi chết. Kim mật thủy hỏa thổ, hỏa thổ đã đi chết. Ngũ sắc ngũ quan, nguyên sắc nguyên quan đã di chết. Tại sao nói nó di chết? Ngũ sắc ngũ quan mất các tự liệt. Như các bạn nghĩ sâu về một người khác thì cái sự sáng suốt không còn, ngũ quan không có, thì các bạn trở lại cái gì? Khuôn tánh là bị giam hãm trong một to mà thôi. Tự cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được. Rốt cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn. Chứ không phải nói những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong chuyện thiên địa giới hạn. Mà không thoát khỏi. Mà không chủ trực trị được cái bản tánh của chính mình. Mình vẫn còn lệ thuộc bởi ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghiệp thân. Phải đau đớn. Trước giờ trước giờ chứ. Nhưng mà đối với người tu, trong cái đau đớn đó đã quán thông. Và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi. Thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh. Tôi không than vãn trước cái bệnh. Nhưng mà tôi chỉ chấp nhận để rời khỏi. Và tôi thấy tôi thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành.
Người sống ở thế gian này hiểu cảnh kích động và phản động của gia căn mà lui về thanh tịnh thì tâm thức nó cũng sáng lạng như người tu trên núi vậy. Tu tại thị là vậy. Tu tại thị phải biết lấy quán làm ăn. Tất cả đều xây dựng cho chúng ta tiến hóa, chứ không ai hại ta. Chính ta là người hại ta mà thôi. Nên dứt khoát như vậy mới tu tiến dễ dãi và rất đơn giản, không có gì khó khăn hết. Gia đình nào cũng có thể tu được. Gia đình nào mà biết được hoàn cảnh là ân sư là có thể tu được. Như sự kích động và phản động trong gia can, chúng ta bằng lòng ngồi lại nhịn nhục thì nó sẽ qua. Tất cả mọi việc sẽ giải quyết được. Không có cảnh ly tán của gia can đâu.
Câu thứ hai, khi người vừa bước vào ngưỡng cửa đạo để tu thì tên được xóa ở âm phủ và được ghi ở thiên đình. Và trong lúc đó ở âm phủ thả những vong hồn có ân oán với người tu đó để lên trần gian báo oán. Người tu đó bị kéo xuống thiên đình mà đòi nghiệp. Nhưng người tu có tu để vượt qua được sự khảo đạo đó, tiến lên trên bước đường đạo, thì người tu đó có bị trả nghiệp không hay được giải nghiệp?
Người tu bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải trả nghiệp cho xong rồi mới đi được. Còn người tu vô vi nó cũng trả nghiệp, nó quằn quại trong cái thân xác, trong cái tâm hồn nó. Nó cũng làm y vậy mà nó không tiến được. Nó quằn quại là cái nghiệp nó nặng, nó phải trả. Nó phải càng thức tâm, càng trì kỳ trí, tu giải mới thấy mình, sự dày công của mình thì Phật mới xóa. Chứ không phải bước vô tu là trên thiên đình ghi đâu, vừa ghi đâu. Phải cố gắng ở trên đó nó ghi. Không có đi tới cái từng số nào làm sao người ta ghi được. Cái tâm mình nói tu mà hành không có đúng, không ai ghi. À, rồi cứ ý lại nếu tôi tu là thiên đình ghi rồi thì làm sai, ông trời ông cũng xóa. Tưởng đâu quen với ông trời là được, không phải, luật là luật. Ông trời cũng bó tay vậy thôi. Nếu mình tu mà mình làm bậy thì ông trời cũng bó tay. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có tu mới có hiện diện đây, mới hình thành được con người, cái xác con người là đang tu. Cho nên ông trời ông cho xuống thế gian có vợ có chồng, thực hiện sự yêu thương. Có thứ có trọn sự yêu thương không? À, từ bi thương con mình, phải trọn thương con mình không? Đó là cái hoàn cảnh, là ân sư trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy chân lý đang dìu dắt phần hồn tiên hoa rõ ràng. Nếu mà chúng ta làm cha không đàng hoàng, làm vợ, làm mẹ không đàng hoàng thì cũng phải xuống địa ngục. Ở ghế cha, ở ghế mẹ là tốt lắm, chỉ có về trời thôi, nhưng mà phải xuống địa ngục vì ta không đàng hoàng. Còn tu cái pháp là đốn ngộ, là mượn cái pháp để tu, thì chúng ta phải hành cho nó đúng. Mà cái đúng đó nó thử thách cho chúng ta chỗ nào? Trì kỳ trí hay là không? Đừng bần đầu hớn hở vô tu thấy sáng, rồi tu thét nó càng ngày càng lu, bỏ đạo luôn, thì thấy cái sự kiên nhẫn nhịn nhục của mình không có, thì có ông trời nào chứng đâu. Cho nên bề trên chỉ cần cái nhịn nhục của chúng ta. Nhịn nhục chừng nào thì người đó dễ đắc pháp chừng nấy. Mà thiếu nhịn nhục, người đó là không mở khuyết và không có bao giờ đắc pháp, chỉ ù đi một chỗ mà thôi. Cho nên nhiều người nếu tu thiền 2-3 tiếng một đêm mà mới có một câu là giận người ta rồi, thì không bao giờ mở khuyết được. Chỉ cứ kẹt thêm, nó da bội rác rến trong óc nó không có tiến triển được là vậy.
Sao có cái vụ mà mấy đứa hài nhi nó bị chết vì mô ông đạo, để thấy là không có làm lỗi gì cả. Nếu mà nói rằng đó, nếu mà nói rằng cái thằng đó, cái con đó nó bị chết thì nó có tội, nó có lỗi. Mà nhiều người rất là trong sạch mà lại bị đau khổ hàm oan.
Cho nên khi mà anh tin Thiên Chúa giáo á, khi sanh ra Chúa nói một cục tội, không có người nào không có tội. Chúa nói là phải đi rửa tội, phải nghe kinh thánh. Không có một người nào không có tội. Tại sao anh biết nó không có tội? Mà chính tội của anh đâu có biết. Tội của anh từ nhiều kiếp anh không có biết, mà luật trời anh cũng chưa biết nữa. Nó khổ vậy đó. Tất cả những người trong cái thế gian không biết tội mình mà không biết luật trời. Thì Chúa nói rất rõ ràng, một cục tội gian thế phải đi rửa tội. Anh tin Chúa có đường này chứ? Anh nghĩ lại đúng như vậy. Chúa đã nói rằng xuống thế gian là có tội rồi. Làm sao mình chứng minh người đó không có tội? Cho nên cái thức của nó đem từ nhiều kiếp đến. Nhiều đứa ác lớn lên nó ác. Thấy từ nhỏ đi lớn mà cha mẹ nâng niu, thấy nó hiền học giỏi mà nó đã thi đậu rồi, nó ác, nó bỏ cha bỏ mẹ nó luôn, nó bất hiếu luôn, có không? Nuôi nắng tiền cổ bao nhiêu cũng cho đi học, nhưng nó không học nó đi làm lưu manh để trả thù cha nó, có không? Cho nên mình phải tìm cái nguyên nhân từ nhiều kiếp tới bây giờ. Cho nên cái phước là do cha mẹ nó có tu. Kỳ này mình tu, kỳ tới mình được nhẹ. Là mình được quân bình rồi thì mình ở chỗ giới nhẹ. Mà mình mất quân bình là mình ở động loạn. Bây giờ đây nó nổ cái đùng, mấy người lộn xộn bỏ chạy tùm lum hết trời cái đó. có kẻ bể đầu, có người, còn người ta bình tĩnh, ta cứ ngồi yên, nó không sợ. Anh hiểu không? Cái người quân bình và người không quân bình hai người khác nhau. Đó, nhiều người ở Việt Nam nghe lộn xộn bỏ chạy cái này thì kẻ chết xong mạch đặng. Ôm bao nhiêu vàng bạc cũng chìm luôn. Mà tiếc nữa tôi ở lại thì tôi ăn hết suốt đời tôi không có sao. Tại vì động mà thôi, động với tịnh. Mà mình tỉnh rồi thì mình nắm được tình thế rồi, có cái gì đâu mà. Đi đâu anh cũng nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Anh ôm cái gì? Cho nên người công giáo cái chuyện gì mà xảy ra cũng không có bỏ chạy. Đúng luật giữ đức tin thì vẫn được tấn độ à. Mà chạy rầm rầm nó vẫn chết như người thường. Đó, người đó không có tội mà tại vì nó chạy bậy nó phải chết. Anh hiểu chỗ đó không? Thì cái luật muốn thấy cái luật trời thì ở Việt Nam ra đây là mình đọc được cái luật trời rồi. Mình thấy không? Cho nên người nào có duyên, có chút phước còn dành. Bây giờ mình còn được chút phước đây nè. Ngồi đây mình nói chuyện đạo nghe. Mà không biết vun bồi cái phước đó thì kỳ sau mình không có phước. Mình sống trong mê loạn thì lúc đó mình chết, mình ra một cách mê loạn là quỷ sứ ở đâu nó rước đi, chỗ khổ thôi.
Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí cho người tu cũng cạnh tranh với người tu. Không chịu thức tâm, tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó. Đâm ra tranh chấp, giành giật. Giành giật đệ tử để làm gì? Đệ tử là ai? Đệ tử là người thức tâm đi tu thì nó phải tự tu. Chứ mình ôm nó làm gì? Mình cũng một phần tử như nó. Mình lo tu là phần mình là chánh. Không nên ôm người này người nọ. Rốt cuộc rồi tạo động, tạo khổ cho chung chứ có ích lợi gì đâu. Người tự thức nó mới dũng mãnh tu tiên. Thế gian thấy rõ ràng người chịu học giỏi là giỏi giỏi. Mà mỗi đêm mỗi ngày cũng phải học, phải luyện. Vì võ nó mới tinh vi được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải chết. Chỉ có người tu, thức tâm lo cho phần hồn tiến hóa, đêm đêm lo cho phần hồn tiến hóa là thật sự lo cho tương lai. Sự cống cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó. Mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa. Thấy rõ Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn nhục, mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Kể cả tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi. Nháy mắt rớt xuống địa ngục. Vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được. Vắng ánh sáng là tâm động loạn. Chúng ta cố gắng giải bỏ tất cả những trực khí xung quanh nội tâm nội tạng. Giải bỏ hết. Thì tự nhiên ánh sáng nó bừng sáng. Sáng thanh nhẹ nó mới hòa với ánh sáng diệu thanh ở bên trên mà tiến hóa. Tu phải sửa mới tiến, phải giải mới mở. Chứ không phải mang danh tu, tôi là người tu, phải cung phụng tôi. Chuyện đó không có. Trời Phật không có tâm ý lại nhân sanh, thoát cảnh trần tục mà tiến tới thành giới niết bàn. Nếu chúng ta không dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì không giúp được nhân duyên và không cứu được ai. Dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì chúng ta mới thanh nhẹ, lúc đó mới cứu cửu quyền thất tổ của chúng ta, bớt nạn tai. Dốc lòng tu mới thật sự là báo hiếu, sửa tiến mới thật sự là phục vụ. Không sửa thì không có tinh thần phục vụ. Phải sửa tiếng, sáng suốt mới là phục vụ. Lúc đó mới có giá trị. Phần hồn là vô cùng bất diệt. Tại sao chúng ta không hành triển tới vô cùng bất diệt cho nó hòa hợp sự chân giác của tâm linh mà tiến hóa? Tại sao còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si, giận hờ? Thậm chí người thường hỏi mình một câu cũng giận, cũng tức là không được. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta là ánh sáng từ bi phải chiếu cho những người bơ vơ để nó có cơ hội tự thực. Thì mấy người thật tâm tu, mượn đạo tạo đời thì địa ngục có ghế, chờ ngày xuống ngồi thôi, chứ không có chọn ghế ở thế gian, ghế tốt, ghế xấu. Tâm không tốt thì không có chọn được cái ghế nào. Tâm phải tốt, thực hành thì nơi nào cũng tăng độ. Không có đòi hỏi, không có lập ngôi, không có làm địa vị tại thế gian. Vạn sự trên đời là không, lập địa vị để làm gì? Tạo khổ cho phần hồn chứ có ích gì đâu. Mỗi mỗi hành động của chúng ta không thức giác, không chân chánh đều có người ghi chép xung quanh chúng ta. Cho nên phải tự thức và cảnh tỉnh lấy chính mình, nghiêm chính thực hành nghiêm luật vô sanh bất diệt mới tiến qua tới đạo màu tốt đẹp. Chứ không nên rêu rao mà dùng bùa phép lại càng nặng nữa. Lợi dụng trong lợi dụng và thất bại trong lợi dụng sẽ có ở tương lai. Người tu phải hiểu hậu quả, chứ không có nên bừa bãi nói bậy và hành sai. Phải cương quyết sửa mình là tránh, nhịn nhục sửa mình, khiêm nhường sửa mình mới là người thật tâm tu. Tưởng ta học được chút đỉnh, tưởng ta là thành Phật tại thế gian rồi, nhìn đá cũng thành vàng, cái đó là tự gạt. Sửa tâm tiến mới là chánh, dùng bùa phép cũng là tự gạt. Bây giờ cho hay cách mấy, một thời gian nào cũng phải tiêu. Vạn sự trên đời là không rõ rệt, mọi người phải hiểu và thức tâm sửa mình trong chu trình tiến hóa hiện tại. Hiện tại chúng ta đã có sự hiện diện trên mặt đất là duyên may phước lớn của Thượng Đế đã xây dựng và cho chúng ta học nhẫn, học hòa, tiến thân. Nhiều người còn trách đấng toàn năng sao ác vậy, cho chúng tôi xuống thế gian mà không hiểu tôi là ai, đâm ra thù oán sanh làm bậy. Nếu Thượng Đế cho biết ta là ai thì ta đâu có dũng hành tu tiến, mà tương lai chúng ta đâu có dũng chí ở nơi thanh nhẹ thay vì ở động loạn. Thượng Đế an bài mỗi mỗi đều có trật tự, chứ không phải không có trật tự. Mà người thế gian hiểu lầm, nhiều khi trách móc ông trời không có con mắt. Tôi ăn cướp sao để nó giàu, mà tôi chân thật, thật thà, làm việc ngày hai buổi không đủ ăn. Tại sao? Thượng Đế đã giáo dục con người qua những cái có không không, mà thức tâm, hiểu được nguyên lý của bình đẳng, hiểu được luật nhân quả để tiến thân. Là điều của Thượng Đế đang dạy tất cả quần sanh, chẳng phải riêng một người nào.